A Di Đà Phật kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang lên niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng có mặt trong buổi giảng trưa hôm nay tại chùa Viên Giác. Hôm nay là thứ năm, ngày 9 tây tháng 5 2013. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu 3 ngày tại chùa của chúng ta. Như chương trình sắp đặt thì thầy sẽ phụ trách buổi giảng cuối vào giờ này, từ 10 giờ rưỡi cho tới 12 giờ. Buổi chiều thì từ 2 giờ rưỡi cho tới 4 giờ thì chúng ta có buổi Phật Pháp Vấn Đáp. Cho nên quý Phật tử ghi câu hỏi, bác Quảng Niệm và bác Nguyên Trí cho giấy và viết cho quý Phật tử ghi câu hỏi vào để vào trong cái chuông này. Tức là từ đây cho tới 2 giờ rưỡi là có các câu hỏi thắc mắc trong các cái buổi giảng. Có các buổi giảng vừa qua hoặc là thắc mắc những gì về đời sống tu tập không phải nằm trong các cái buổi giảng này thì quý vị cũng có thể cho câu hỏi và gửi vào trong cái chuông này. Thì quý thầy 2 giờ rưỡi quý thầy sẽ bắt đầu trả lời, gọi là Phật Pháp Vấn Đáp. Quý vị muốn ghi tên cũng được và không ghi tên cũng được, không có sao. Thì sau Phật Pháp Vấn Đáp thì chúng ta kết thúc khóa tu và bắt đầu ngày mai thì chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản tại chùa của chúng ta. Thì trong cái dịp mà tổ chức lễ Phật Đản cho nên thầy chọn đề tài là sự và lý về đại lễ Phật Đản. Cái đề tài của thầy, sự và lý về đại lễ Phật Đản, để cho chúng ta có cái dịp ôn lại ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca giáng trần cách đây là 2637 năm. Thì bài giảng sẽ nói qua bốn phần. Thứ nhất là nói về giải thích lý và sự. Thứ hai là Phật Đản và Phật Lịch. Thứ ba là giải thích bảy bước đài sen. Thứ tư là tìm hiểu về câu tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và cuối cùng là theo dấu chân của Phật. Thì đó là các cái phần ở trong cái bài giảng. Thưa đại chúng, thì chúng ta biết rằng ở trong giáo lý đạo Phật đó, lúc nào cũng có hai phần, lý và sự, tri và hành. Quý vị đã nghe những cái từ này rồi, sự và lý, tri và hành. Tri là cái mình biết về giáo lý, và hành là mình đem mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì cái việc tu của chúng ta mới có kết quả. Nếu mà chúng ta tri mà chúng ta không hành thì không có kết quả. Cho nên là tri hành phải hợp nhất mới đưa tới cái kết quả an lạc giải thoát cho chúng ta. Và mặt học thì chúng ta phải hiểu hai mặt của một vấn đề, sự và lý. Sự là cái mình thấy trên bề mặt. Mình cái thấy trên bề mặt như thế này gọi là sự, nó hiển bày ra. Ví dụ như mình nói là cổng tam quan của chùa, tại sao mình không làm một cổng mà làm tới ba cổng, gọi là tam quan, ba cửa. Quý vị thấy tam quan của chùa Viên Giác không? Ba cái cửa này á, mình thấy ba cái khung đó mà gọi là sự. Nhưng mà cái lý bên trong đó là cái gì? Lý bên trong đó, tam quan á, là biểu trưng cho Phật, Pháp, Tăng, hoặc là tam tướng, không, vô tướng và vô nguyện. Tức là mình nhìn vào trong đó là mình hiểu cái lý ở bên trong. Mình đốt ba cái nhang để cúng Phật. Sự là ba cái nhang rõ ràng, phải không? Có ba cái nhang thật. Nhưng mà cái lý bên trong là biểu trưng cho tam bảo, biểu trưng cho tam vô lậu học. Nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên mà nhìn vào tất cả mọi sự vật ở trong chùa này đều có lý và có sự. Và muốn hiểu cái lý bên trong cái sự đó mình phải học. Quý vị mặc cái áo tràng màu lam, đó là sự. Còn cái lý bên trong là gì? Lý bên trong màu lam đó là gì? Biểu trưng cho sự hòa hợp. Biểu trưng cho sự hòa hợp. Để quý vị chỗ nào quý vị cũng sống được, không bao giờ xung đột. Có ai xung đột không? Không bao giờ tới chùa có ai xung đột không? Tức là tối ngủ không có được lục đồ. Tới giờ chỉ tịnh rồi. Tới giờ chỉ tịnh rồi mà quý vị cứ ngồi chỗ cái giỏ của mình kiếm gì trong đó, không biết, cứ rột rẹt không cho ai ngủ hết. Tức là rõ ràng là mình mặc áo lam mà mình không có hòa hợp, phải không? Tức là tới giờ chỉ tịnh mà mình vẫn còn nghe phone, không được. Nếu mà nghe phone á, thỉnh vị đó ra cổng tam quan. Ra cổng tam quan nghe phone. Và quý thầy cũng vậy thôi. Quý thầy ở chung một phòng cũng vậy, là phải tuyệt đối là phải theo cái quy củ của thiền môn. Phải theo quy củ thiền môn. Tới giờ chỉ tịnh rồi thì tất cả đều im lặng. Im lặng. Hôm trước mà thầy tới đây là ở bên chùa Bảo Quang đó. Chùa Bảo Quang của sư bà là hai đêm là quý thầy không ngủ được, tức là đêm thứ bảy và đêm chủ nhật, tối thứ hai mới về chùa Viên Giác. Mà quý vị biết mà sáng hôm sau thầy hỏi sư bà tại làm sao mà cái nước Đức này nó vô lối như vậy, không có trật tự, không có lịch sự. Tức là tới cái giờ mà 11, 12 giờ đêm mà nhạc nó mở ầm 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 mà sát bên chùa. Mà nhạc đó là nhạc gì? Nhạc đó là nhạc của người Trung Đông, của người Ấn Độ. Là không hiểu tại sao mà cái người Đức ở đó họ quá là tốt. Quá tốt, họ không có cầm lên gì trơn hết. Không có phàn nàn, không có thắc mắc gì trơn. Mà cái người Ấn Độ và cái người Trung Đông đó, họ có một cái công ty. Họ có một cái công ty và họ giải trí cuối tuần. Và thầy hỏi sư bà tại sao sư bà không có liên lạc để mà chấm dứt cái tình trạng này. Sư bà nói ban đầu thì nghe cũng khó chịu thiệt. Nhưng mà bây giờ nghe riết là nó quen. Nghe riết nó quen. Đúng là cái người Việt mình đó, cắn răng thời gian là cũng chịu đựng thôi. Cắn răng chịu đựng. Bây giờ nó quen. Mà sư cô tại Đàm Nghiêm nói rằng là bây giờ cuối tuần mà không nghe là không ngủ được. Bây giờ nghe nó quen rồi. Bây giờ nghe toàn là nhạc Ấn Độ, mà Ấn Độ nó nhạc vừa nhạc vừa hát mà vừa nhảy. Nó cái tiếng nhạc nó nghe là biết liền à. Người vừa đàn mà vừa trống, rất là tội nghiệp, cho nên không có thanh tịnh, không có chút nào. Nhưng mà quý thầy quý cô tới đó là không ngủ được, rất là tội. Cho nên về lý là mình phải học, mình mới hiểu được. Nếu mà mình không hiểu được cái lý là mình dễ mắc sai lầm. Tức là nhân bất học thì bất tri lý. Mình không học là mình hay phát biểu linh tinh. Khi mà mình không hiểu là mình hay phát biểu sai. Cho nên vào chút nữa mình học về về bảy pháp bất thối á, là mình không có nói chuyện sai, mình nói chuyện là đúng chứ không có sai. Cho nên mình phải học về sự và lý, cho hai cái đó là quý Phật tử phải nắm. Sự và lý về lễ Phật đản thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái phần thứ hai thầy muốn nói tới là cái sự khác nhau giữa Phật đản và Phật lịch. Quý Phật tử nắm được phần này không? Tức là mình phải nắm. Ở trong cái thư của thầy Hạnh Giới gửi ra đó, nó có hai con số. Có hai con số khác biệt. Tức là Phật đản lần thứ 2637 và Phật lịch 2557. Ở trong đạo tràng Viên Giác này thì giải thích hai con số này khác nhau không? Cảm ơn bác Quán Niệm với lại chị pháp danh gì? Diệu Trinh hả? Dạ, rất là tốt, hai vị trả lời rất là rõ ràng. Tức là thầy nhắc lại nè, tức là mình phải nắm Phật đản và Phật lịch. Phật đản là tính từ năm Đức Phật ra đời, là phải nói rõ là năm nào, là 624 trước Tây lịch. Quý vị cộng với năm Tây lịch hiện tại là 2013, chúng ta sẽ có cái năm đản sinh. Và Phật lịch 2557 là tính từ năm là 544 trước Tây lịch. 544 trước Tây lịch là tính cho tới 2013 là chúng ta có năm Phật lịch là 2557. Quý vị nắm rõ điều đó ha, nắm và nhớ để mà mình không có phải bối rối khi mà mình đọc hai con số này. Thì Đức Phật ra đời vào ngày 15 tháng 4 năm 244 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni, miền Trung nước Ấn Độ. Ngày 15 tháng Vesakha, ở trong lịch Ấn Độ thì người ta nói là 15 ngày rằm, ngày trăng tròn tháng Vesakha, chứ không có nói là 15 tháng 4. 15 tháng 4 là cái ngôn ngữ của người Việt Nam. Mà Vesakha là tính ra là tháng 5 Tây lịch, mà tháng 5 Tây lịch là tháng 4 âm lịch. Quý vị nhớ như vậy. Thì Đức Phật đã ra đời tại miền Trung nước Ấn Độ. Và hiện bây giờ cái vườn Lâm Tỳ Ni này nó thuộc về nước Nepal, chứ không còn nước Ấn Độ nữa. Sau bao nhiêu thay đổi thì bây giờ nó đã trở thành thuộc về cái nước Nepal rồi. Cho nên khi mà mình tới hành hương đó thì mình phải xin visa. Mình phải xin visa vào Ấn Độ. Thầy nghĩ anh Thị Trơn đó mở cái cửa trước này cho nó mát nè. Thầy thấy nóng quá. Mở cửa này cho nó mát nè. Thì tới cái mùa Phật đản đó, tới mùa Phật đản thì mình đọc câu gì? Mình đọc câu gì để mà mình làm lễ Phật đản? Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đàng Sanh Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đọc lại thêm một lần nữa. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đàng Sanh Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu này đó, mình đọc qua là mình thấy trước mắt là sự. Sự là thấy có vườn Lâm Tỳ Ni, phải không? có vườn Lâm Tỳ Ni, có hoa vô ưu, có Đức Phật đản sinh, có Maya hoàng hậu, rõ ràng. Nhưng mà cái lý bên trong là cái gì? Mình phải tìm hiểu. Tức là dưới gốc vô ưu, thọ hạ mà Đức Phật thị hiện đản sanh. Vô ưu có nghĩa là gì? Vô là không ưu, là phiền não, lo âu. Mà không có lo âu, không có khổ đau là cái gì? Đó là an lạc, đó là niết niết bàn, đó là trí trí bát nhã, đó là maha bát nhã ba la mật đa. Và chính nơi đó là Đức Phật sẽ xuất hiện. Nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có Đức Phật ra đời. Cho nên trí bát nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng dưới gốc cây hoa vô ưu, Đức Phật đã ra đời. Cho nên mình phải hiểu cái lý là Đức Phật đản sinh nơi này cũng là Đức Phật đản sinh ở trong lòng của tất cả chúng ta. Đức Phật đản sinh trong lòng của mọi người là nơi đó chúng ta không có sự phiền não, chúng ta không có sự khổ đau. Cho nên ở trong kinh nói rằng thân khẩu ý thanh tịnh thì Phật đản sinh, mà thân khẩu ý bất tịnh là Phật diệt độ, tức là Phật nhập niết bàn. Tức là khi mà thân khẩu ý mình thanh tịnh là Phật sẽ xuất hiện, mà thân khẩu ý mình bất tịnh thì Phật không còn trên thế gian này nữa. Cái đó là mình nói về cái lý sâu ở bên trong mà tất cả chúng ta phải nắm. Thì nói về lịch sử thì Đức Phật giáng sinh tại Ấn Độ, nhưng mà trước đó Ngài ở đâu? Trước đó mình phải phân về, quá khứ, vào hiền kiếp thứ 9 Đức Phật Ca Diếp. Vào thời Đức Phật Ca Diếp thì Bồ Tát Thiện Huệ xuất hiện ở trong thời của Đức Phật Ca Diếp. Ngài tu tập 10 điều thiện và thác sanh lên cung trời Đâu Xuất. Ở đó bao lâu? Ngài thác sanh lên là Ngài lãnh đạo nội viện Đâu Xuất, và ở đó cái tuổi thọ của cung trời Đâu Xuất là 4.000 năm. Một ngày một đêm ở cung trời Đâu Xuất là bằng 400 năm ở thế giới chúng ta. Như vậy 4.000 năm ở cung trời Đâu Xuất là mình tính ra cái con số của loài người là 57.600.000 năm. 57.600.000 năm. Tức là Ngài ở hết cái tuổi thọ Ngài ở trong cung trời Đâu Xuất, và tới cái kiếp cuối cùng Ngài mới nhìn thấy cái giáo lý của Đức Phật Ca Diếp không còn trên thế gian này nữa. Và Ngài quyết định đi làm cái công việc giáo hóa độ sinh. Cho nên mình đọc cái câu là thị hiện, Đức Phật thị hiện. Thị hiện là mình họ vì cái hạnh nguyện mà Ngài giáng sinh xuống bán đảo Ấn Độ. Thì trước khi mà giáng sinh Ngài phải toan tính. Ngài phải quyết định, Ngài phải quan sát trước cái nơi mà Ngài tới là cái nơi đó như thế nào. Tại sao mà Ngài quyết định xuống Ấn Độ? Ở trong kinh á, ở trong kinh ghi á, có 5 cái điều kiện. Thứ nhất á, là Ngài quan sát về thời kỳ. Thì cái thời kỳ lúc đó nó tuổi thọ loài người á, là chỉ sống trên dưới 100 năm. thì nó phù hợp cho cái công việc giáo hóa của Ngài. Tại vì ở cái cõi cung trời đâu xuất á, là tuổi thọ, tính ở tuổi thọ là tới 57.600.000 năm. Và ở cái thế giới ta bà này, con người chỉ sống trên dưới 100 năm thôi. Cao nhất là khoảng 150. Và thấp nhất là khoảng là 2-3 tháng tuổi. Cho nên là phù hợp cho cái công việc giáo hóa của Ngài. Nếu mà lâu quá cũng không được, cũng không học gì được, chỉ là hưởng thụ dục lạc. Và ngắn ngủi quá thì cũng là không có cơ hội để học, để tu, để giải thoát. Cho nên Ngài chọn thứ nhất là quan sát về thời kỳ, thứ hai là quan sát về lục địa. Ngài chọn cái bán đảo Ấn Độ đó là vì ngôn ngữ và tư tưởng triết học của cái nơi này nó phát triển hơn hết tất cả những cái quốc gia khác. Cho nên Ngài chọn bán đảo Ấn Độ. Thứ ba là quan sát về quốc độ, thì Ngài chọn vùng Trung Ấn, thung lũng sông Hằng, vì nơi đây có nhiều nhà hiền triết và tôn giáo, tức là dễ cho Ngài làm việc. Quý vị để ý là khi mà mình đi hành hương Ấn Độ đó, Đức Phật chỉ làm việc ở khu vực Trung Ấn và Bắc Ấn thôi, chứ miền Nam đó, Đức Phật chưa bao giờ tới. Miền Nam Ấn Độ đó, Đức Phật chưa bao giờ đặt chân tới Ấn Độ. Chưa bao giờ đặt chân tới miền Nam. Ở đây có ai đi miền Nam Ấn Độ chưa? Chưa đi. Miền Nam Ấn Độ là mình tới thăm cái bảo tháp San Chi đó. Bảo tháp San Chi, rồi hang động Ajanta. Tức là thường mình đi hành hương, mình chỉ đi miền Bắc thôi. Mình đi các cái vùng mà tứ động tâm ở miền Bắc, cho còn miền Nam là tréo đường mình không đi được. Có dịp thì chúng ta nên đi thăm bảo tháp San Chi và hang động Ajanta, thì nơi đó Đức Phật chưa bao giờ đặt chân tới. Cho nên Đức Phật chọn là Trung Ấn và thung lũng sông Hằng. Thứ tư là Ngài quan sát về chủng tộc, thì Ngài chọn dòng họ Sakya Muni, với vua Tịnh Phạn là phụ thân, là người có tâm đạo nhất, và hoàng hậu Maya là mẫu. Thì cái dòng họ Sakya này gồm có 64 đức tính cần thiết để cho một vị Phật giáng sinh. Và cái điều kiện thứ năm là Ngài quan sát về con người có đủ đức tính làm mẹ của vị Phật, thì Ngài chọn là hoàng hậu Maya, vì bà có 32 đức tính cần thiết cho một người làm mẹ của chư Phật. Thì đó là năm cái điều kiện mà Đức Phật đã quyết định đi giáng sanh xuống thế giới Ta Bà. Và chuyện gì xảy ra? Lúc đó, vua Tịnh Phạn là 42 tuổi. Còn hoàng hậu Maya là bao nhiêu tuổi? Ai nhớ không? Hoàng hậu Maya lúc đó 44 tuổi. Hoàng hậu Maya lớn hơn vua Tịnh Phạn 2 tuổi. Hai người chưa có con. Cho nên là phải cầu đảo, phải đặt bàn thờ để mà cầu xin. Thì thấy hoàng hậu Maya mới thấy là vôi trắng 6 ngà vào bên hông phải của bà. Và sau đó thì bà mang thai. Sau 9 tháng 10 ngày thì Đức Phật đản sinh. Thì Đức Phật là con cầu đảo, con thị hiện. Thì Đức Phật ra đời vào ngày 15 tháng 4 năm, tính theo lịch Tàu là năm đó là năm gì, ai nhớ không? Năm đó là năm Tân Dậu. Trong này có ai tuổi Dậu không? Hả? Thầy trụ trì tuổi Dậu hả? Tuổi Sửu. Ai mà tuổi Dậu là có phước. Tức là Đức Phật ra đời vào năm Tân Dậu. Tức là mình đối chiếu với cái lịch lịch tàu mà đối chiếu hàng ngang lịch tàu, là Đức Phật sanh năm Tân Dậu 624 trước Tây lịch, và Đức Phật nhập diệt vào năm gì? Năm 544 trước Tây lịch, là năm Tân Tỵ. Tức là ra đời vào năm con gà mà, và viên tịch vào năm con rắn, năm Tân Tỵ. Cái đó là những cái chi tiết mà mình ghi để nhớ cho vui thôi. Nhớ cho vui thôi chứ không có gì cần thiết. Thì Đức Phật đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, là nơi đó nó cách thành Ca Tỳ La Vệ, cách thành Ca Tỳ La Vệ là 25 cây số. Tức là cái đó là cái vườn ngự uyển của vua Tịnh Phạn. Đó là trên đường về, trên đường từ thành Ca Tỳ La về quê nhà của Hoàng hậu Ma Gia. Mình học tới cái chỗ này mình thấy rằng ngay thời Đức Phật, người phụ nữ mà sanh con đầu lòng cũng phải về mẹ ruột của mình, chứ không có chuyện mà ở bên phía chồng. Quý vị biết tại sao? Biết tại sao mà sanh con phải về nhà mẹ ruột không? Bởi vì á, bởi vì có, chỉ có mẹ ruột mới thương mình thôi, còn cái bà mẹ chồng mắc dịch này bà đâu có thương. Tại vì sanh con đầu lòng á, là cái người á, cái người phụ nữ rất là yếu, lần đầu tiên sanh con mà, là phải giữ ấm, phải giữ ấm và phải ăn những cái thức ăn đặc biệt. Người phụ nữ Việt Nam mình ăn món gì? Ăn món cá kho khô. Cá kho mà phải khô chứ không có được ăn nước. Nếu mà ăn nước là sẽ bị loãng máu và chết sớm, bị hậu sản mà chết. Phải giữ ấm, chỉ nằm ở trên giường không, để ở dưới thì để lửa, gọi là nằm ở trong ổ. Và cái đó chỉ có người mẹ ruột mới tận tâm chăm sóc cái người sản phụ mới sanh con. Còn ở phía nhà chồng á, cái đứa chồng nó đã hư rồi mà bà mẹ chồng còn hư hơn. mà nói theo cái kiểu của thế gian là như vậy. Đó là vợ thì nằm trong ổ mà chồng thì đi uống rượu. Đi uống rượu. Đó là vợ mà sanh con rồi thì chồng là có cơ hội để đi chơi. Không bao giờ mà để ý tới một cái người vợ đã mang nặng đẻ đau sanh con cho mình. Và khi mà sanh con được 3 tháng rồi á, thì cái chú này chú là ở rể. Tại nhà phía bên mình là không có chỗ, cho nên là nhà phía nhà vợ thì có nhà có cửa, cho nên là khi mà đám cưới xong là về bên kia ở luôn. Thì khi sanh con được 3 tháng á, là chú nói bữa nay đúng 3 tháng rồi, 100 ngày rồi, cho nên con nó cũng khỏe rồi, cho nên bữa nay đó anh muốn đưa em về thăm phía bên anh, mong em hoan hỷ. Thì em này nói bây giờ con mới có 3 tháng mà bây giờ ngồi trên xe Honda mà đi tới 100 cây số thì chết. Ở Việt Nam thì đường xa lầy lội, bụi gió, chỉ con sẽ chết. Thì hai người mới cãi qua cãi lại, thì cái ông chồng này ông mới ẵm đứa con, ông giục xuống dưới nền, ẵm đứa con giục xuống dưới nền xi măng, là đứa con nó bị nứt sọ mà chết tại chỗ. Quý vị thấy kinh khủng của kiếp người không? Và xảy ra cái kiểu xảy ra của Việt Nam. Và một cái câu chuyện đau lòng khác á, là vợ vừa sanh con ôm con trong lòng để mà ru con ngủ, thì một cái ông chồng khác đi uống rượu về làm gì? Say sưa, chửi bới và đòi quan hệ. Thì người phụ nữ này làm sao mà cam lòng được, tại mình mới sanh xong mà. Thì hai người mới cãi, thì đứa bé nó khóc. Đứa bé nó nghe hai người lớn cãi lộn thì nó khóc. Nó khóc thì cái người chồng này mới ẵm đứa bé nó dục vô trong bức tường. Ẵm đứa bé đập vô trong bức tường, đứa bé chết tại chỗ. Cái đó là những cái câu chuyện mà ở trong cái thế giới loài người mà chúng ta thấy rằng cái nghiệp báo của chúng ta không thể nào mà nói cho hết được. Và hai cái đứa bé mà chết tức tử cái kiểu này cũng là cái nghiệp của nó. Cái nghiệp tại sao mà phải quyết định sanh vô trong cái gia đình như thế này để mà phải chịu đau khổ như thế này. Tội tình gì, phải không? Nhưng mà đứng trên con mắt nghiệp báo thì chúng ta thấy đúng là hai cái đứa bé này tạo sát sanh, tạo nghiệp sát sanh mà phải chết yểu như vậy. Chết yểu vừa sanh ra khỏi lòng mẹ 3 tháng là chết, mà chết một cách đau đớn. Cho nên á, quý vị nhớ rằng Đức Phật được đưa về quê ngoại để sanh cũng nằm trong cái vòng lẩn quẩn của sanh tử luân hồi của kiếp người thôi, để bảo vệ thai nhi, để bảo vệ người mẹ, để mà mẹ tròn con vuông. Nhưng mà Đức Phật là một cái người thị hiện, cho nên khi tới vườn Lâm Tỳ Ni, bà thấy cây hoa vô ưu quá là đẹp, cho nên là bà muốn dừng xe ngựa lại và vào đó vãn cảnh. Thì vào đó thấy hoa vô ưu đẹp, cho nên là mới đưa tay lên hái hoa vô ưu, thì lúc đó Đức Phật đã đản sanh bên hông phải của bà. Tại sao bà không sanh bên hông trái mà sanh hông phải? Tại vì bên phải là bên chân lý, bên phải là cái thế cát tường, là cái thế an lành. Cho nên tối ngủ quý vị cố gắng nằm bên phải, nằm nghiêng bên phải chứ đừng có nằm sấp. Có ai ngủ nằm sấp không? Nằm sấp là cái thế của ai nằm? Quỷ nằm. Nằm sấp là cái thế của quỷ. Quỷ nó ngủ là nó nằm sấp, nó úp cái mặt xuống. Cho nên nếu mà ai nằm sấp là phải tập nằm nghiêng bên phải thôi. Ở trong cuộc đời của thầy thấy có một người viên tịch mà nằm bên phải là hòa thượng Đổng Minh. Hòa thượng Đổng Minh ở Nha Trang. Ở đây anh chị Nguyên Trí là biết hòa thượng Đổng Minh không? Hòa thượng Đổng Minh ở Nha Trang là một vị tiên luật sư tu từ nhỏ, và ngài viên tịch năm 79 tuổi, ngài nằm nghiêng bên phải niệm Phật và ra đi trong cái tiếng niệm Phật của đại chúng, tức là ra đi và biết mình ra đi. Cái đó là một cái gì đó rất là tuyệt vời trong cái đường tu của chúng ta. Cho nên mình ao ước làm sao mà mình ra đi trong tiếng niệm Phật của đại chúng. Có ai ao ước vậy không? Ở đây hòa thượng phương trưởng của chúng mình đây, ngài ao ước sao quý vị biết không? Hòa thượng đây ao ước muốn viên tịch giữa cái thời công phu khuya. Giữa thời công phu khuya mà đang tụng kinh, ngài ngã ra ngài tịch, ngài đi. Tức là đi trong thời kinh. Không biết có viên thành cái ước nguyện hay không, nhưng mà bây giờ mình có ước nguyện thôi. Mình hy vọng đâu có tốn đồng tiền nào đâu. Hy vọng không tốn tiền mà cứ hy vọng đi. Cho nên là ao ước làm sao mà mình đang nghe pháp, đang tụng kinh, mình ra đi. Tức là mình ra đi trong pháp là tốt nhất. Mà ra đi trong cái trạng thái cái tâm mình nó thanh tịnh, nó an lạc, thì chắc chắn mình sẽ đi về cõi lành. Cho nên là cố gắng nằm ở bên phải, tập nằm bên phải để nghỉ. Và cho tới cái ngày cuối cùng thì mình ra đi bên phải. Thế thì Đức Phật đã đản sanh bên hông phải là cái thế kiết tường tướng. Và sau khi Đức Phật ra đời thì ngài đi 7 bước bảy bước đài sen dáng cõi trần, Như Lai nhập thế cứu muôn dân. Bảy bước đài sen dáng cõi trần, tức là Ngài đi trên bảy đóa sen. Và tới cái bước thứ bảy đó, Ngài đứng lại một tay chỉ trời, một tay chỉ trời mà một tay chỉ đất. Ngài tuyên bố một câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Tức là trên trời dưới đất ta là bậc tôn quý. Vòng sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp, thì kiếp này là chấm dứt, tức là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Tức là quý vị phải ghi cái câu rõ ràng như vậy, chứ không phải chỉ có tám chữ là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, phải nói đủ thêm hai câu sau nữa là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, tức là 16 chữ đó. Thì tại sao mà Đức Phật đi trên bảy đóa sen? Bảy đóa sen này đó, bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Bảy đóa sen này là sự, tức là có hoa sen rõ ràng đi trên bảy đóa sen đó, nhưng mà cái lý ở bên trong đặt là cái gì? Cái lý bên trong á, hoa sen á, là một cái loài hoa đặc biệt, một loài hoa rất đặc biệt. Ở đây có ai thấy hoa sen thật ngoài đời chưa? Có người, nhiều người chưa thấy nè. Nhiều người vẫn chưa thấy, chỉ thấy hoa sen ở trên plastic thôi, chứ chưa thấy hoa sen trên hồ. Có không? Thấy không? Nhiều không? Yeah. Ai mà thấy hoa sen là có phước á. Có nhiều người chưa, thầy hỏi là có nhiều người chưa bao giờ thấy hoa sen thật. Ở Đức này có hồ sen không? Không. Hồ súng thôi. Ở Mỹ có hồ sen của chùa Bửu Môn. Chùa Bửu Môn ở Houston. Chùa Bửu Môn ở Houston ở tiểu bang Texas thì có trồng sen. Quý vị tới Mỹ Quốc thì nên ghé thăm chùa Bửu Môn ở thành phố Beaumont ở tiểu bang Texas, sẽ thăm hồ sen rất là đẹp. Còn đến Úc á, thì ghé thăm thành phố Burwood, Mitcham đi lên, tức là từ tu viện Quảng Đức đi tới đó là khoảng 45 phút lái xe. Thầy đã từng đưa Hòa Thượng Viên Giác này tới thăm cái hồ sen đó rồi, rất là đẹp. Thì năm rồi thì thầy có làm một cái hồ. Đi tới đó mua 10 chậu sen về trồng. Mỗi chậu là $45 Úc. Tức là họ chiết sen, họ để vô trong cái chậu chậu kiển bằng nhựa đó, đổ nước vô, mình đem về mình trồng xuống dưới hồ. Và nhờ Đức Phật gia hộ cho nên là 10 chậu sen đó bữa nay rất là tốt. Thầy rất là hoan hỷ. Tại vì cái khí hậu lạnh đó, trồng rất là khó. Cái mùa đông á, là nó rụng lá, nó chết hết. Mình thấy có hồ nước không à. Nhưng mà tới mùa xuân, mùa hè thì nó lên. Mùa này là bắt đầu mùa sen nó lên trở lại. Mùa sen nở rất là đẹp. Thì sen á, quý vị biết á, là sen á, là nó mọc ở dưới bùn. Nó mọc ở trong bùn. Nó mọc lên. Cái sen á, cái hoa sen nó rất là đặc biệt. Từ ở trong bùn á, quý vị á, bẻ cái hoa sen ở dưới bùn, cái búp sen ở dưới bùn á, lên quý vị lấy đao quý vị bổ làm đôi ra. Quý vị sẽ thấy ở trong đó có đầy đủ 4 cái yếu tố là cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen. Tức là ở trong bùn nó có đầy đủ 4 yếu tố này rồi. Mà không có một cái loại hoa nào có đầy đủ. Chỉ có hoa sen là có đầy đủ 4 cái yếu tố này. 4 cái yếu tố này nó nói lên cái điều gì? Nói lên là mỗi chúng sanh đều có Phật Phật tánh. Dù ở trong bùn vẫn có cánh sen, gương sen, nhị sen và hạt sen. Thì cái hoa sen này trong bùn là biểu trưng cho chúng sanh ở trong địa ngục. Ra khỏi bùn ở trong mặt nước biểu trưng cho ngạ quỷ. Lên trên mặt nước là biểu trưng cho súc sanh. Và phát triển từ từ lên cho tới cõi người, rồi cõi trời, rồi lên trên hưởng ánh sáng mặt trời nở ra là 20% là biểu trưng cho thanh văn, nở ra 70% là biểu trưng cho Bồ Tát và nở ra 100% là biểu trưng cho Đức Phật. Tức là hoa sen là biểu trưng cho từng bậc của chúng sanh, từ phàm phu, chúng sanh ở trong địa ngục cho tới một vị Phật đã thành. Chỉ có hoa sen là biểu trưng cho sự giác ngộ và Phật tánh. Cho nên Đức Phật đi trên 7 đóa sen là biểu trưng như vậy. Báo hiệu cho chúng sanh biết tất cả chúng sanh đều có Phật, đều có Phật tánh. Và Ngài nói một câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Thì Ngài đi 7 bước. Thì con số 7 này là biểu trưng cho cái gì? Con số 7 là con số thiêng liêng của nền văn hóa Ấn Độ. Con số 7 là con số chung của người Ấn Độ. Con số 7 là con số lucky của người Ấn Độ. Đối với người Việt mình là số mấy? Người Việt mình là số 9 hay số 7? Người Việt nhưng mà người Phật tử là phải dùng số 7 chứ không dùng số 9. Số 9 là người thế gian. Còn mình đệ tử Phật phải dùng số 7 chứ sao dùng số 9 được. Nếu mà dùng số 9 là mình đi lạc đường là. Đi lạc đường. Không tin được cái gì bữa nào dùng số 7 à. Quý vị mua xe mà chọn số xe 7 nút là không bao giờ bị phạt. Nếu mà có thì chỉ gửi tiền cúng dường thanh tịnh thôi. Chứ không có bị phạt. Chọn số xe cũng là 7 nút và chọn số nhà cũng là 7 nút thì ok, không có sao hết. Đừng có sợ là mình lạc đường. Tại vì mình đệ tử Phật mà. Ở trong Đạo Phật á, cái gì cũng là số 7 hết. Mình nhìn chỗ nào cũng là số 7. Thứ nhất là 7 đóa sen. Thứ hai á, là yếu tố hình thành vũ trụ. Là thất đại. Là địa, thủy, là hỏa, là phong, là không, kiến, thức. Tức là thất đại. Thất đại này là kết hợp thành một cái vũ trụ. Thứ hai á, là biểu trưng cho vũ trụ. Mà vũ trụ thì có không gian, là đông, là tây, nam, bắc. Và thời gian là quá khứ, là hiện tại, vị lai. Tức là kết hợp không gian và thời gian thì trở thành vũ trụ. Cho nên con số 7 là con số là đi vào trong lòng của vũ trụ. Cái biểu trưng thứ ba đó là số 7 là con số biểu trưng cho 7 vị Phật. 7 vị Phật. Tức là từ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, là Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Lô Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp và tới Đức Phật thứ 7 là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều là gọi là thất Phật. Đức Phật thứ 7 là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Ngài đi 7 đóa sen. Tiếp theo đó là số 7 là biểu trưng cho thất thánh tài. Thất thánh tài là cái gì? Là tài sản của người đệ tử Phật. Tài sản của người đệ tử Phật là có gì? Có 7 thứ. Cái này quý vị phải nhớ nè, là tín, là giới, là tàm, là quý, là đa văn, là trí tuệ và xả ly. Tín, tín là cái gì? Là chúng ta có niềm tin. Hôm qua thầy Hạnh Đức giảng về niềm tin của người đệ tử Phật. Vô tín thì bất lập, tức là không có niềm tin thì chúng ta không đứng vững. Phải có niềm tin. Mình tu bất cứ một cái pháp môn nào phải có niềm tin. Nhất là đạo tràng của chúng mình đây là tu về pháp môn tịnh độ, tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên, là mà niềm tin vẫn là đứng đầu. Cho nên là quý vị phải xác lập niềm tin. Giới tức là niềm tin là cái tài sản của mình, giới là tài sản riêng của mình. Mình thọ trì năm giới, mình thọ trì thập giới, mình thọ trì Bồ Tát giới, là phải gìn giữ cái tài sản này. Phải gìn giữ tài sản này từ đây cho tới khi mà giác ngộ. Tàm, thứ ba là tàm. Tàm là có nghĩa là gì? Quý vị biết tàm là gì không? Đúng rồi. Tàm á là mình hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với lòng mình. Có ai hổ thẹn với lòng mình không? Phải có. Quý, thứ tư là quý. Quý là xấu hổ với người khác. Xấu hổ với người khác. Hai cái này rất là quan trọng. Hai cái này là tài sản để mà giúp mình đi vãng sanh. Giúp mình đi vãng sanh. Cái điều này Hòa Thượng Phương Trưởng ở đây nhắc hoài, là lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Là một người một đời làm ác, một đời nói ác, một đời làm ác, nghĩ ác và làm ác, tức là một đời chưa bao giờ làm một cái điều gì thiện, chưa bao giờ nói một lời thiện, chưa bao giờ nghĩ một điều nào thiện. Thì những cái giờ phút cuối cùng của đời người, người đó gặp được thiện tri thức, tới khai thị cho một câu. Và người này nghe cái lời khai thị đó và phát tâm sám hối, tàm quý với tất cả những cái điều mà mình đã làm ở trong cuộc đời này, và nhất tâm niệm Phật từ 1 cho tới 10 câu. Sau đó người này tắt thở và đi vãng sanh vào chỗ nào? Hạ phẩm hạ sanh. Bác quan điểm là học rất là thuộc bài. Tức là cái yếu tố là phải có tàm quý, sám hối, và cái điều kiện tiếp theo là phải niệm Phật 10 câu, 10 niệm, thì người này sẽ được đi vãng sanh. Quý vị thấy điều này dễ không? Hả? Tức là cái điều kiện á, cái điều kiện thì rất dễ, phải không? Tức là một đời ăn chơi thoải mái, tới cuối cùng thì mới tu. Tới cuối cùng là chỉ có một người tới khai thị và mình sám hối, rồi mình niệm Phật rồi mình đi thôi. Nó quá nhẹ nhàng, quá dễ, có gì khó đâu. Nhưng mà dễ như vậy, nhưng mà cái người có cái đủ duyên để làm được cái việc đó hay không là một chuyện khác. Lúc đó mà trúng gió á khẩu thì sao niệm được? Tức là lúc đó tâm thì tán loạn, thân thì đau đớn, làm sao mà nghe được cái lời khai thị được. Cho nên á, cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là một cái chiếc phao lạc quan và hy vọng đối với người đệ tử Phật. Giống như là chúng ta đang ở giữa biển khơi mà Đức Phật thảy cho chiếc phao thứ 18 để cho chúng mình bơi vào thôi. Bơi vào bờ, nhưng mà không biết bơi nổi hay không thôi. Cho nên cái đó là cái yếu tố, đó là tàm quý, là yếu tố quan trọng. Có nhiều người tới lúc chết, tới cái lúc mà tắt thở rồi mà cũng không có biết tàm quý là cái gì. Chấp nhận ra đi mà không cần phải là sám hối, không cần phải cái gì hết, thì rất là tội nghiệp. Đa văn, cái tài sản thứ năm là đa văn. đa là nhiều, văn là nghe, là học. Tức là cái tài sản của người đệ tử Phật mình là phải học nhiều. Cái đây là cái có nhiều đệ tử hiểu lầm. Có nhiều đệ tử hiểu lầm cái phần này. Tức là nói là bây giờ mình không có cần học nhiều. Mình chỉ niệm Phật là mình đi vãng sanh thôi. Để học thì nó mất thời gian. Chỉ có niệm Phật là đi vãng sanh thôi. Nhưng mà đôi khi á, quý vị hiểu sai là bởi vì mình không hiểu thì đi vãng sanh ở cái chỗ nào. Cho nên là phải học nhiều, phải nghe nhiều để mà mình hiểu, phải nghe pháp nhiều để mình hiểu được cái lý lẽ của cái đường tu của mình, để mà mình đi không lạc đường. Và cái đây là cái lời Phật dạy. Cho nên đa văn là phải nghe nhiều, phải học nhiều. Thời thời văn ư vị văn. Thời thời văn ư vị văn, tức là giờ giờ phút phút mình nghe những cái điều mà mình chưa được nghe. Rồi phải học. Đa văn là một cái hạnh tu của người đệ tử Phật. Quán học đa văn, thiểu dục tri túc, an lạc vô vi mà thân tâm tự tại. Cái đó là cái hạnh tu của người đệ tử Phật, là phải hành trì. Học nhiều và sống một cái đời sống thiểu dục. Thiểu dục có nghĩa là sao? Thiểu là ít, dục là muốn. Tức là ít muốn và biết đủ. Tức là ăn một ngày ba bữa, tắm rửa ngày bốn lần thôi. chứ không có được tắm nhiều. Tức là thiểu dục tri túc mà. An lạc vô vi, thân tâm tự tại. Nếu mà mình không có thiểu dục tri túc thì thân tâm này không bao giờ có cái sự an lạc được. Lúc nào mình cũng bị phiền não, lúc nào mình cũng lo âu. Trí tuệ, cái tài sản thứ sáu là trí tuệ, tức là duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của đời mình. Tức là người ta thì lấy tiền tài danh vọng địa vị làm sự nghiệp, còn người đệ tử Phật thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, rõ ràng như vậy. Và cái tài sản cuối cùng là xả ly. Xả ly, xả là bỏ, ly là lìa, lìa bỏ mà không có hối tiếc. Mình hối tiếc không? Tại vì cái bản chất của chúng mình là bám víu đủ thứ, cái gì cũng bám được. Thầy nói giả dụ bây giờ Đức Phật Di Đà xuất hiện ở chánh điện này, nói bây giờ các đệ tử muốn đi vãng sanh không? Mình đưa tay nói dạ có, nhưng mà xin thêm qua ngày sau. Tại vì mà hẹn qua ngày sau là bởi vì mình chưa giải quyết được công việc, chìa khóa chưa giao, di chúc chưa trao, mà làm sao đi chứ Phật Di Đà được. Tức là mình có cái sự bám víu, nó rõ ràng như vậy. Cho nên mình không có xả bỏ được. Cho nên mình phải tập ly sanh hỷ, ba chữ thôi, ly sanh hỷ. Tức là biết lìa bỏ là vui ngay trong giờ phút này. Ngay trong giờ phút này phải tập. Mình tập từ từ cho tới khi mà mình nhận vé một chiều. Quý vị biết vé một chiều không? Vé một chiều hiện bây giờ đang trên đường gửi tới cho chúng mình. Chưa biết khi nào mà nhận được. Cho nên mà bây giờ mình phải tập ly sanh hỷ ngay trong giờ phút này. Mình tập được giờ phút nào thì hay giờ phút đó. Chứ còn tới khi mình vé mình cầm trong tay rồi thì mình tập là trễ. Lúc đó trễ. Và thầy nói cái đó là mỗi người đều tự nói chuyện với chính mình thôi. Chứ không có ai nói cho mình nghe. Tại vì lúc đó mình chỉ đi một mình thôi. Một chuyến đi không về lòng đau mãi tái tê. Chỉ có mình đau đớn hay an lạc. Lúc đó chỉ có một mình đối diện với chính mình. Có chồng, có con hay có sư phụ đứng bên thì cũng là nhắm mắt xuôi tay thôi. Không ai đi chung với mình được. Mình cảm nhận được điều đó. cảm nhận được cái sự lạnh lẽo cô đơn trong một cái lộ trình dài hun hút không? và phải nói là hãi hùng nhất là lúc đó mình tắt thở mà mình đọa vào trong một cái chuồng heo, hay là mình đọa vào trong một cái bầy ngựa thì mình tính làm sao? Mình đâu có biết được. Tại vì cái kiếp này không phải là kiếp duy nhất, mà nếu mà mình không tu, sau kiếp này không biết mình đọa lạc vào đâu. Không biết đọa lạc vào nơi nào. Cho nên đó, cái bước thứ bảy là bước vào cõi thánh. Tức là cái bước thứ bảy là bước vào vượt luân hồi mà vào tịnh độ. Tức là bảy đóa sen là vượt luân hồi vào tịnh độ. Tức là sáu đóa sen kia là gì? Lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời là lục độ. Tức là sáu vòng luân hồi. Và Đức Phật đi thêm một bước thứ bảy nữa là vượt ra khỏi vòng luân hồi này để đi vào tịnh độ, hay là nhập vào pháp giới tánh. Cho nên quý vị nhớ là bảy đóa sen là vượt luân hồi vào tịnh độ. Cho nên mình đệ tử Phật cố gắng đi tới cái bước thứ bảy, chứ đừng có dừng ở bước thứ sáu. Quý vị dừng ở bước thứ sáu là dừng ở chỗ nào? Dừng ở bước thứ sáu á, Đức Phật đã từng dừng ở bước thứ sáu rồi. Đức Phật dừng ở đâu? Dừng ở cái bước thứ sáu là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi mà Đức Phật Thích Ca đi tu á, thì học hai vị thầy đầu tiên. Là hai vị thầy nào, ai nhớ không? Hai thầy của Đức Phật đầu tiên là ai? Đúng rồi, một vị nữa. Alara, vậy là mới nói đó, là Alara, và vị thứ hai là Udaka Ramabhuta, tức là Út Đầu Lãm Phất. Tức là hai vị thầy này, ngài Alara là vị thầy đầu tiên, là đạt tới cái tầng thiền là thức vô biên xứ là gần cuối, ngài chưa thỏa mãn, ngài đi học thêm một vị thầy thứ hai là Udaka Ramabhuta, tức là ngài Út Đầu Lãm Phất. Thì vị này đạt tới cái tầng thiền cuối cùng của cõi trời là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì quý vị biết rằng phi tưởng phi tưởng xứ là cái cõi trời này á, sống cái tuổi thọ là 80.000 đại kiếp. 80.000 đại kiếp. Mà quý vị biết 80.000 đại kiếp là bao nhiêu năm không? Cái con số đó không, cái dùng cái đầu của con người á, tính không ra. Tính không ra. Tức là một tiểu kiếp á, thì có 16.800.000 năm. 16.800.000 năm. Một trung kiếp á, một trung kiếp thì có 20 tiểu kiếp. Một trung kiếp thì có 20 tiểu kiếp, mà một đại kiếp thì có 40 trung kiếp. Và cái người mà sống ở cái cõi trời phi tưởng xứ này là 80.000 đại kiếp, là cái tuổi thọ muôn trùng. Và Đức Phật mình á, tu chỉ 3 tháng là đạt tới cái tầng thiền này. Và vị thầy Udaka Ramabhuta không còn gì để dạy. Và Đức Phật phai đao ra, cái vòng này cũng là vòng luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật phải rời bỏ vị thầy này, đi về U Lâu Tần Loa để gia nhập với 5 anh em Kiều Đoạn Như để tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh, và cuối cùng ngài cũng rời bỏ tu khổ hạnh và ngài đi về dưới cội bồ đề để tu tập trong 49 ngày, và ngài đã thành tựu đạo quả. Thì ngài đã đạt tới cái chỗ gọi là phi tưởng và phi tưởng xứ mà Ngài từ bỏ. Đó thì cái chỗ mà tận cùng của cái vòng luân hồi là phi tưởng phi tưởng xứ. Cái chỗ tận cùng, cái chỗ mà thấp nhất là địa ngục, mà cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ. Cái đó là cõi trời cuối cùng. Quý vị biết là cõi trời thì có 28 cõi. 28 cõi. Tức là dục giới thì có 6. Dục giới thì có 6 cõi trời. Sắc giới thì có 18 cõi. Và vô sắc giới thì có 4 cõi. Cộng chung là 28 cõi. 28 cõi trời. Mỗi cõi trời thì nó có cái tuổi thọ riêng. Nó có cái phước đức riêng. Tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái phước mà mình thác sanh về nơi đó. Cho nên là bảy cái tài sản của người đệ tử Phật biểu trưng cho bảy đóa sen là thất thánh tài. Thất thánh tài. Ý nghĩa tiếp theo là thất thánh quả. Thất thánh quả tức là bảy cái quả thánh, tức là bảy cái tầng bậc tu chứng ở trong đạo Phật, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, Bồ Tát và Phật. Tức là bảy quả thánh tầng bậc từ thấp lên cao, tức là biểu trưng cho bảy quả thánh. Bảy pháp bất thối, biểu trưng cho bảy pháp bất thối. Mà cái này là cái mà các đệ tử phải học. Tức là cái này Đức Phật nói ở trong cái lời di chúc của Ngài. Lời di chúc của Ngài là nói trong đâu? Nói trong kinh nào? Trong kinh Di Giáo, trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn được xem là lời di chúc của Ngài đối với cho chúng ta, những cái lời dạy cuối cùng của đời Ngài. Thì Ngài đúc kết lại bảy pháp bất thối như sau. Thứ nhất là người đệ tử Phật đó phải giản dị, ít việc, không rườm rà đa sự. Quý vị thấy dễ làm không? Giản dị, ít việc, không rườm rà đa sự. Mình đa sự thì bây giờ mình bớt lại. Có ai tự nhận mình là đa sự đâu. Để cho người khác là nói mình thôi, cho rồi bản thân mình ít khi nào mình biết mình là đa sự, ít việc. Thứ hai đó, cần yên lặng, không nên nói nhiều. Không nên nói nhiều. Cái này mình thấy dễ làm không? Dễ. Này, quá dễ, có gì khó đâu. Ở trong chùa thường mình thấy để là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Đức Phật khuyên trong kinh Đại Bát Niết Bàn là im lặng, không nên nói nhiều. Im lặng rồi mà Ngài nhắc thêm là không nên nói nhiều nữa. Tức là nếu có nói thì nói ít thôi, nói thật ít, nói những điều cần nói. Mình học năm giới mình biết rồi, cái lưỡi của mình nó có bốn lỗi. Không phải đơn thuần là chỉ có cái lỗi nói dối, mà nó có thêm ba cái nữa là nói lời ý ngữ. Ý ngữ là có nghĩa là sao? Ý ngữ là những người hay nổ, những người sanh gần kho đạn Long Bình, những người bà con của Dương Thị Nguyệt Ánh ở bên Mỹ. Biết bà Dương Nguyệt Ánh không? Dương Nguyệt Ánh là cái bà này là người Việt Nam mà phát minh ra bơm tầm nhiệt. Bơm tầm nhiệt là cái quả bơm này là phát minh trong chiến tranh ở Afghanistan để tìm giết ai? Giết Bin Laden. Tại Bin Laden lúc đó là ông trốn ở dưới hang động, dưới hang đá. Thì cái bơm này, tức là ở Mỹ người ta là Bộ Quốc phòng đưa ra những cái đề án làm sao để mà moi ông Bin Laden ở trong hầm ra. Thì bây giờ đó, Dương Nguyệt Ánh là kỹ sư về hóa học. Cho nên phải chế cái bơm gọi là bơm tầm nhiệt. Tầm là tìm, nhiệt là hơi nóng. Tức là bơm này nó bắn xuống dưới đất rồi, thì cái bơm đó, những cái bơm nhỏ nó đi tìm hơi nóng để nó vô, nó tìm vô đó, và cái hơi nóng nó gặp người là nó nổ. xuống cái đất rồi nó đi tìm hơi nóng. Chỗ nào mà có người là nó tìm vô mà nó nổ. Nhưng mà cuối cùng giết được Bin Laden không? Không. Bao nhiêu bom thả xuống ở Afghanistan mà vẫn không tìm được Bin Laden. Thì Dương Nguyệt Ánh nổi tiếng là bơm tầm nhiệt. Cho nên cái tội ỷ ngữ á, là những cái người mà nói những cái lời phù phiếm, những cái lời cường điệu, nói xa với sự thật cần thiết, mà Phật tử mình hay mắc vào cái tội này. Nói nhiều. Bây giờ là mình có phone, mình có internet thì mình phạm cái tội này nhiều. Viết email nhiều cũng là phạm vào cái tội này, tại nói nhiều. Mình nói bằng cái tư tưởng, mình nói bằng ngôn ngữ là không nên. Thứ ba là bớt ngủ nghỉ, không mê muội. Bớt ngủ nghỉ. Mình năm nay á, là 50 tuổi thì mình ngủ hết 25 năm rồi. Phải không? Tức là mình ngủ hết nửa thời gian. Và quý vị biết tưởng tượng là 25 năm trời mình ngủ thì mình tưởng tượng mình làm được bao nhiêu việc. Ngủ nhiều thì nó mất dấu. Ngủ nhiều mất dấu. Cho nên cố gắng đừng ngủ. Đức Phật hồi xưa 24 tiếng đồng hồ thì Ngài ngủ chỉ có 2 tiếng thôi. Ngài ngủ chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ mình ngủ 8 tiếng mà kêu dậy còn cự nữ nữa. Kêu dậy còn lật qua lật lại chưa chịu dậy. Tại vì cái nghiệp của chúng mình, cái nghiệp chúng mình là ngủ nhiều. Mà ngủ nhiều thì nó mê muội. Cho nên cố gắng tranh thủ thời gian để tu tập, không nên ngủ nghỉ nhiều. Thứ tư là không kết phe đảng, không nói việc vô ích. Nếu mà có nói thì nói những cái việc mà lợi ích cho cái việc tu tập, đóng góp. Không có nói những cái điều mà nó làm cho phiền não. Và nhất là kết bè, kết phái. Khi mà thầy tới chùa Linh Thú của Ni Sư Diệu Phước ở Berlin, quý vị tới chùa đó chưa? Nếu chưa tới thì nên tới thăm cho biết. Có một cái bác sinh hoạt cộng đồng, bác tới bác nói chuyện với thầy. Bác nói cộng đồng ở đây sinh hoạt 30 năm. Cộng đồng người Việt sinh hoạt 30 năm. Mà tính cho tới thời điểm này là trây tắng. Trắng tay, không có một cái gì. Chỉ có được một cái là còn cái chùa Linh Thú này thôi. Quý vị thấy chi lý không? Tức là các cái hội đoàn người Việt ở bên ngoài sinh hoạt ở trên đất nước này 30 năm. Bây giờ còn cái gì? Không xây dựng được một cái tượng đài, không xây được một cái đền thờ quốc tổ. Ở đây có đền thờ quốc tổ không? Hình như chưa. Như chưa. Bây giờ anh Thị Trân là chủ tịch hội Phật tử nè. Cố gắng xây đền thờ quốc tổ đi. tức là bây giờ đó, bây giờ coi lại là trắng tay. Tức là cái thầy nói cái cộng đồng bên ngoài bây giờ họ đang hối hận. Họ đang hối hận. Nhưng mà nhìn về phía Phật giáo mình là có một cái để mà tự hào. Chùa Viên Giác mình đấy, chùa Bảo Quang mình đây, chùa Linh Thú mình đây, chùa mà không những chùa mà chùa đẹp nữa. Chùa đẹp và chùa to. Tất nhiên là làm khổ Phật tử mình nhiều. Phải không? Phật tử mình khổ không? Khổ chứ. Khổ nhưng mà mình vui. Khổ nhưng mà vui. Tại vì thầy nói cái thế hệ của chúng mình, cái thế hệ chúng mình đây là cái thế hệ đầu tiên, first generation, là mình phải hy sinh. Tại vì mình sanh vào một cái thời điểm tế nhị, một cái thời điểm mà xảy ra cho cái dân tộc Việt Nam mình. Đâu có ai muốn mình đi tị nạn ở nước ngoài, bỏ quê hương đất nước mình đi ra nước ngoài. Nhưng mà đùng một cái là 3 triệu người ra nước ngoài sống. Ra nước ngoài sống, không có ai muốn. Nhưng mà mình phải chấp nhận trong cái giai đoạn lịch sử này. Mà khi mình ở cái quê hương thứ hai này mình phải xây dựng. Mà mình là cái thế hệ đầu tiên mình phải hy sinh. Cho nên có nhiều đệ tử nói trách móc, quý thầy tại sao mà xây chùa để làm gì cho khổ. Ni sư Diệu Phước bây giờ xây chùa xong mà thấy bệnh rồi, đi lên té xuống. bị bệnh ốm o gầy mòn xanh xao vàng giọt. rất là tội. Là bởi vì xây chùa xong là lo, xây chùa xong phải trả nợ. Hòa thượng Bảo Lạc, sư huynh của Hòa thượng Phương Trượng đây, xây chùa xong là rụng hai hàm răng. Rụng hai hàm răng, phải trồng răng giả. Là bởi vì xây chùa xong là lo, đau khổ. Nói là Đức Phật hồi xưa có ở chùa đâu, Đức Phật hồi xưa có xây chùa đâu mà bây giờ quý thầy xây chùa. Phật hồi xưa không những xây chùa mà xây chùa to nữa. Hai cái chùa thiệt là lớn ở Trúc Lâm Tịnh Xá, ở dưới chân chùa Linh Thú Sơn. Và chùa thứ hai là chùa gì? Kỳ viên cấp cô độc là chùa, đó là chùa của tỷ phú cấp cô độc cúng dường cho ngài và cử ngài Xá Lợi Phất làm kiến trúc sư xây dựng cho cái ngôi Kỳ Viên Tịnh Xá. Khuôn viên rộng 45 mẫu. Có cái chùa nào lớn bằng chùa Kỳ Viên không? Không. Cho nên quý vị mà nghe ai nói là Đức Phật ngủ dưới gốc cây, không có. Không có cái chuyện đó. Đức Phật ngủ trong chùa Kỳ Viên đàng hoàng, ngủ ở chùa Trúc Lâm đàng hoàng. Hai ngôi chùa ngay trong thời Phật. Cho nên á, tùy theo thời, tùy theo lúc để mà mình nói cái chuyện đó. Cho nên là mình ở cái quốc gia này mà không có chùa thì mình ngồi thiền chỗ nào, mình tu chỗ nào? Tới cái mùa đông xuống mà ngồi trên tiết được không? Không. Mình phải vô trong chùa mình kiếm chỗ, không những kiếm chỗ mà kiếm cái chỗ nào ấm nhất để ngồi nữa. Thầy kỳ rồi, bên chùa thầy có một vị Lạt Ma Tây Tạng đó. Một vị Lạt Ma Tây Tạng ở miền Đông, ở cái tỉnh Amdor. Ngày qua ngày giảng pháp và thầy hỏi cái công việc tu tập ở bên Tây Tạng như thế nào, thì ngài không có nói mà ngài đưa hình ngài cho thầy coi. Trời ơi, thầy xem hình mà thầy chảy nước mắt. Là quý vị biết làm sao không? Ở Tây Tạng cái vùng đó tuyết nó ngập tới đầu gối. Ở chùa mình đây là tuyết ngập tới mắt cá chân thôi, ở đó nó ngập tới đầu gối. Nhưng mà Phật tử người Tây Tạng họ ngồi trên tuyết để mà họ nghe pháp. Mà không phải ngồi một ngày mà ngồi 7 ngày. Gọi là Phật thất. 7 ngày mà ngồi trên tuyết để nghe pháp, quý vị tưởng tượng. Không phải ngồi 1 tiếng 2 tiếng mà ngồi 24 tiếng đồng hồ. Mà thầy thấy họ ngồi, tất nhiên là họ ngồi trên cái bồ đoàn. Để cái bộ đồn, để miếng ván, rồi ngồi trên đó, rồi trên đầu trùm áo mưa, mà tuyết nó đổ trên người vậy nè. Nhưng mà họ vẫn ngồi thành tâm, nghe pháp xong rồi bắt đầu trì chú, miên mật. Và phải nói là cái niềm tin và cái sự hành trì của người Tây Tạng á, đối với người Phật tử mình á, thì chịu thua. Mình là bái phục, phải nói là bái phục, mình chịu không nổi. Thứ năm á, là không được khoe khoang, cần phải khiêm hạ. Cái đó là cái pháp thứ bảy. Thứ năm của bảy pháp bảo thối. Thứ sáu là không kết bạn với kẻ xấu ác. Thứ bảy là nên ở những nơi nhàn tịnh, thanh tịnh để tu học và hành trì. Cái này là bảy cái pháp bất thối mà chúng ta phải áp dụng. Phải áp dụng trên cái đường tu của mình. Và cái lời, cái phần tiếp theo là Đức Phật tuyên bố cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới trời chỉ có ta là bậc tôn quý. Vòng sanh tử luân hồi vô lượng đến đây là chấm dứt, kiếp này là kiếp cuối. Thì cái câu này đối với người đệ tử Phật thì mỗi người hiểu mỗi kiểu. Mỗi người hiểu mỗi kiểu và hiểu theo cái kiểu mâu thuẫn. Đức Phật dạy cái giáo lý vô ngã. Vô ngã, vô là không mà ngã là cái bản chất trong người của ta, bản chất thật trong người của ta. Ta là ông này, ta là bà kia. mà vô ngã là giống như mình ngồi trong một cái bàn tròn. Một cái bàn tròn thì không có ai là người chủ trong cái bàn đó hết. Tất cả đều giống nhau. Thầy nói với quý vị hiểu không? Tức là không có ai làm chủ hết á, vô ngã. Thì tại sao cái câu này Đức Phật nói là ta là bậc tôn quý? Ta là bậc tôn quý. Cái chữ ngã này mình phải nên hiểu rằng cái chữ ngã này là ngã của tất cả chúng sanh. Đức Phật nói dùm cho chúng sanh. Vì cái ngã này mà chúng sanh từng sanh lên trời mà từng đọa xuống địa ngục, đi trong vòng luân hồi sanh tử này chỉ vì cái ta này. Mình bám vào cái ta này để mà mình khổ đau. Và ngày hôm nay Đức Phật ra đời, mình thấy được ánh sáng chân lý này, mình cố gắng tu tập để mình đốn ngã cái ta này, để mà vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, không còn cái sự khổ đau. Khi mà cái ngã này bị đốn rồi thì sanh tử luân hồi kia không còn nữa, tức là kiếp này là kiếp cuối, ư kim tận hỷ. Cho nên mình phải hiểu cái câu mà Đức Phật tuyên bố này, cái ta này là cái ta của tất cả mọi người. Cái đây là một cái bức thông điệp, một cái bức thông điệp mà Đức Phật gửi cho chúng ta. Chúng ta cố gắng đừng vì cái ngã này mà chúng ta làm khổ đau người khác. Cố gắng vén khéo, cố gắng khiêm hạ, cố gắng ít việc, không đa sự, không rườm rà để vào tu tập. Cái điều cuối cùng, bây giờ hết giờ rồi, mà thầy muốn nhắc cho đại chúng đó, chúng ta cố gắng noi theo Đức Phật, noi theo gương Đức Phật. Trong cái dịp mà chúng ta tổ chức lễ đản sanh này, chúng ta ôn lại những cái lời dạy của Ngài, và chúng ta noi gương theo cái tấm gương của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đi 7 bước trên 7 đóa sen, chúng ta đi nổi không? Đi nổi chứ. Mình phải tập chứ. Tức là mỗi bước chân của mình đi đem lại sự an lạc. Mỗi bước chân của mình đi đem lại sự yêu thương, hòa ái. Đừng có để những cái sự khổ đau và phiền não in trên những bước chân của mình. Bước chân của mình đặt tới đâu là sự an lạc có mặt ở đó. Mình đi tu ở chùa Viên Giác 3 ngày, mình về tới nhà là mình đem khổ đau tới cho nhà. Mình in cái dấu chân vô trong nhà mình là mình đem cái sự khổ đau tới cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, là không được. Phải đem cái sự an lạc này trên từng bước chân của chúng ta. Đi nổi không? Mình đi giống như mèo đi thôi, đi nhẹ 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 thôi nhé, đừng có đi ầm ầm ha. Đi quý vị đi mà thầy không nghe tiếng dép là mới gọi là đi. Chứ vô chùa phải đi nhẹ nhàng, chứ đi đừng có khoe là tôi có đôi giày mới nha. đi là sao mà để dưới chân của mình nở hoa sen. Cho nên là sư ông Nhất Hạnh phải viết một cái tập sách nói về bước đi, tức là từng bước chân an lạc. Từng bước chân an lạc mà phải viết một tập sách để mà nói tới cái bước chân này là phải nói cả một công trình. Tại vì mình đi mà chưa bao giờ mình biết đi. Cho nên là phải tập là đi để mà nở hoa sen ở dưới chân của mình. Và mình đi rồi mình đứng, rồi mình nói chuyện, tất cả đều toát ra những cái gì của người đệ tử Phật, để mà mình làm cái hành trang cho bản thân mình, và mình giúp đỡ người khác hướng tới Phật. Cái đó là cái hạnh tu của người đệ tử Phật ở trong tịnh nghiệp tam phước, tức là tin sâu giáo lý nhân quả, tục động kinh điển đại thừa và khuyến tấn người khác tu tập. Mình muốn khuyến tấn người khác tu tập là mình phải hoàn thiện cái nhân cách và cái bổn phận trách nhiệm của người đệ tử Phật thì mình mới hướng dẫn người khác được. Cái đó là cái phước thứ ba mà của người tu Phật theo kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, tức là phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng phụ mẫu, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Thứ hai là quy y Tam Bảo, giữ tròn các giới mà không phạm oai nghi. Thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu giáo lý nhân quả và khuyến tấn người khác tu tập. Cái đó là ba cái phước tất cả ta phải hành trì, áp dụng để mà chúng ta có kết quả trong cái đời sống tu tập. Thì cầu chúc cho đại chúng có một cái mùa Phật đản lần thứ 2637 an lạc và hạnh phúc ở trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có nhờ bác Quảng Điểm và bác Nguyên Trí có phát cho đại chúng cái tờ quảng cáo cái tập sách mới con kính lễ hòa thượng. Quyển sách này thì có hòa thượng phương trượng của chúng mình viết lời giới thiệu rất là hay. Đây là cái tập sách mà quý vị rảnh thời gian thì đọc. Trong này có hai chương thì mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma viết kể lại cái đời sống của bà cụ từ lúc là một cô gái thôn quê ở làng Am Đo cho tới khi làm mẹ, cho tới khi làm mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bà cụ sanh tới 16 người con mà chết hết 9 người, chỉ còn có 7 người thôi. Mà rất là tội nghiệp. Và 7 người này, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma là người con thứ tư. Quý vị tưởng tượng là 17 người con mà người nào người nấy là tướng rất là đẹp. Nhờ cái phước tướng, nhờ cái phước đức của bà cụ. Thì bà cụ đã kể lại cái đoạn đường gian khổ từ khi ở bên Tây Tạng cho tới lúc mà tị nạn bên Ấn Độ như thế nào. Thì trong tập sách này lần đầu tiên công bố với thế giới và người Việt chúng ta là biết được Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phật tử ở tại Đức này có duyên gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều lần. Và cái đó là ngài mà đặc biệt là chùa Viên Giác mình có cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm
Ai biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đây ngồi chỗ này ngày nào tháng nào năm nào nó trúng là cho thưởng liền. Ngài đã đến đây và đã ngồi chỗ này. Phật tử không nhớ gì hết. Ngày nào, tháng nào, năm nào, ai biết thưởng ngay lập tức. 18 tháng 6 năm 1995, cho Thiện Liên một tràng pháo tay. Cái này thì không có ngày, mới trúng tháng, mới trúng năm, thì không biết thưởng vậy. Nhưng mà vậy là giỏi lắm rồi. Ngài đã đến đây và sau khi tổ chức lễ đón tiếp ngài thì tôi xúc 4 kg luôn. Tôi nhớ đời. Mà trong này thì quyển sách này thì tôi đọc 7 tiếng đồng hồ là xong, và viết lời giới thiệu cho thầy rất là tuyệt vời. Thì quý vị nào chắc để nhờ một phật tử nào đó, quý vị nào Nguyên Trí này, phát tâm ấn tống bao nhiêu cũng được để thầy in ra. Trong tương lai thì Phật cũng không còn, mà tăng cũng không còn, chỉ còn pháp thôi. Cho nên quý vị nên ủng hộ pháp, cái đó rất là quan trọng ha. Thôi chắc mời quý vị đứng dậy rồi hồi hướng, rồi có mấy việc tôi nói chuyện chút.
Con cung thỉnh hòa thượng và đại chúng hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.